Cá sấu ngứa răng.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, loáng thoáng mấy cánh lá sen xanh mướt. Có chú ếch ộp ngồi thanh thản, có cô nhện nước rung rinh, còn có cả hai chị em nhà ốc bươu bò chậm chạp trên cọng lá. Bỗng mặt hồ chao động, ếch nhện nhảy túa rúa, ốc co mình lăn tủm, mất tâm. Cá sấu, kìa, một gã cá sấu đang nổi lên, cái lưng nó mốc thết, trù xì, cái mũi nhọn gớm ghiếc, hết hết. Gã ngáp, hai hàm răng nhọn hoắt, tua tủa. Gã dương đôi mắt lên, thà một tiếng, rồi ngụp xuống. Từ phía trong trảng rừng tăm tắp những hàng cây viền quanh bờ hồ, lui vào nữa là bãi cỏ phẳng. Trên bãi cỏ ấy có một chú thỏ con. Chú ta vừa đi vừa hát la la la. Chợt chú dừng lại, vẫn tai lên nghe ngóng, hình như có tiếng kêu. Thỏ tròn xoe mắt, đúng là có tiếng ai kêu, cứu tôi với, cứu tôi với. Thỏ nhổm lên, vẫy vẫy đôi tai. Ai đấy? Có tiếng trả lời. Tôi đây, tôi là dê khoang đây. Thỏ vội chạy tới bụi cây có tiếng kêu. Ôi, cái hố. Cái hố sâu thẳm, tối om. Thỏ cẩn thận nhìn xuống, ngẩng lên, rồi cứ đi vòng quanh. Làm thế nào bây giờ? À, à, có cách rồi. Thỏ cúi xuống, nói với dê khoang, đợi tớ một tí nhé. Thỏ nhảy vọt ra đường, vừa chạy vừa kêu, có người bị ngã xuống hố, có người bị ngã xuống hố. Trong khi ấy, ở góc rừng kia có chú cún con đang cầm vợt lưới đuổi chụp bươm bướm. Thỏ chạy tới gọi ríu rít, cún ơi nhanh lên, chạy nhanh lên. Cún còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị thỏ kéo tuột đi. Cả hai đứa cùng chạy nhanh như gió. Đến bên miệng hố, thỏ chỉ tay xuống, cún ngó nghiêng. Vẫn nghe tiếng rên, dây khoan kêu, chân tớ gãy mất rồi, các cậu ơi. Cún nhìn thỏ, thỏ nhìn cún. Việc này phải nhờ đến khỉ con thôi. Cún nói, cậu ở đây nhé, để tớ đi gọi khỉ. Nói xong, cún phóng đi. Ra tới bìa rừng, cún dừng lại, nghe ngóng, rồi khum tay lên miệng gọi. Từ phía xa xa, nghe như có tiếng đáp lại. Cún gọi thêm. Trên đỉnh núi đá xanh rờn, lô nhô những bậc lên, bậc xuống, dẫn vào một cửa hang mở rộng. Có chú khỉ con đang đánh xà đơn trên cành cây. Khỉ vắt vẻo, chúm môi, đưa tay lên mồm, đáp lại tiếng gọi của cún, và vội vã băng mình chuyền cây xuống núi. Bên miệng hố, ba người bạn nhỏ nắm tay nhau lo lắng, vẫn nghe tiếng dê khoan rên rỉ. Khỉ con chợt nhảy lên một cái cây rậm rì và kéo xuống sợi dây thừng, quẳng cho các bạn. Các cậu kéo đi! Cún và thỏ reo lên, đón lấy đầu dây, kéo thật lực. Thế là đã lấy được một sợi dây dài. Khỉ đem quấn một đầu dây vào gốc cây kế đó. Sợi dây được ròng xuống hố. Khỉ bám dây, tụt xuống. Một lát, khỉ nhô lên, vẫy tay gọi thỏ và cún, cùng tụt xuống theo. Khỉ bàn thế này. Khỉ lên trước, thỏ và cún giúp dê bám vào dây, rồi đẩy dê lên. Trên bờ, khỉ sẽ ra sức kéo. Cuối cùng, bằng cách ấy, ba người bạn nhỏ đã cứu được dê ra khỏi cái hố tai ác nọ. Lúc ngã, chân dê đập phải đá, sưng tấy, không đứng được. Nhìn dê nằm phục trên cỏ, ba người bạn rầu rĩ, chưa biết phải làm thế nào. Dê mệt mỏi, mở mắt, khẽ kêu, khát, mình khát nước quá. Khỉ nhanh tay, bẻ một chiếc lá cây, cuộn thành cái phễu, chạy ra hồ múc nước. Lúc về đến nơi, nước đã rỉ theo kẽ lá, chảy ra ngoài gần hết, chỉ còn có vài giọt. Làm thế nào bây giờ? Thỏ đưa tay lên bóp trán, cuốn đi đi lại lại nghĩ ngợi. Khỉ chống nẹ tay, chớp mắt. À, khỉ khẽ reo lên. Chúng mình giúp dê đi ra hồ. Ba người bạn nhỏ xúm lại, dìu dê đi. Ra tới bờ hồ, khỉ phải lội hẳn xuống nước để đỡ cho dê uống. Sau đó, các bạn đưa dê lên bãi cát gần đó nằm nghỉ và bàn bạc. Cún nói, cần phải tìm thuốc bóp chân cho cậu ấy. Thỏ nói, đúng đấy, nhưng còn phải cho cậu ấy ăn nữa chứ. Thế là ba đứa chia nhau đi. Thỏ kiếm cỏ, cún và khỉ đi tìm lá thuốc. Còn lại một mình, dê mệt mỏi, nằm liêm diêm trên bãi cát. Dê thử co duỗi cái chân đau. Lúc nãy uống bao nhiêu là nước, mà bây giờ lại khác. Thương các bạn đã vì mình mà vất vả. Dê cố tự đi uống nước một mình. Dấu chân dê in hằn trên bãi cát. Ba vết rõ, một vết mờ. Tới mép nước, dê từ từ cúi xuống. Trảng rừng và hồ nước vẫn im phăng phắc. Gã cá sấu bỗng hiện ra. Nó từ từ nổi lên như hòn đá mốc. Cái mõm nó ngọ nguậy di động theo ven hồ, sát mặt nước. Mũi nó thở tia ra những hạt bụi nhỏ. Nó lừ lừ, lặng lẽ, men tới phía dê. Ào một cái, cá sấu há miệng, sọc tới. Tớp! Cá sấu nuốt chửng dê vào bụng. Gã kha một tiếng, nghển cổ nhìn lên bờ. Chà, còn tên thỏ con nữa kia kìa. Xa xa, bóng thỏ thấp thoáng. Cá sấu chớp mắt, hai giọt nước to tướng lăn ra. Gã chép miệng và nằm ép xuống. Bò lết vào một rùm cỏ dài rậm rì. Cái mõm nhọn chĩa ra, chờ đợi. Thỏ hớt hải ôm cỏ chạy về. Không thấy dê đâu. Thỏ nhớn nhác nhìn quanh. Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Thấy có vạt cỏ non ở cách chỗ dê nằm hồi nãy một khoảng. Thỏ cho là dê đã tới đó để ăn. Thỏ chạy tới. Chỗ ấy chính là nơi cá sấu nằm rình. Gã đang từ từ há ngoác cái miệng ra. Thỏ không biết nên đã đến gần miệng gã cá sấu. Chỉ chờ có thế, cá sấu càng mở hoác cái miệng gớm ghiếc, tua tủa những răng nhọn hoắt ra, rồi bất thần quật đuôi nhướng lên. Tớp! Cá sấu nuốt chửng thỏ vào bụng. Một thoáng sau, khỉ chạy về. Khỉ đứng ngơ ngác, đặt nắm lá thuốc xuống, rồi leo thoát lên một ngọn cây cao vút, đưa mắt tìm các bạn. Không thấy bóng ai, khỉ đưa tay lên miệng hú gọi. Kìa, cún con! Cún con đang hớn hở chạy xuống bãi cát và gọi. Thỏ ơi! Im lặng. Cún gọi nữa. Thỏ ơi! Vẫn im lặng. Cún cúi xuống và nhìn thấy vết chân dê. Dấu chân dừng ở mép nước. Cún chạy theo vết chân dê xuống ven hồ mà chẳng thấy dê đâu. Cún quay lên, dõi theo vết chân thỏ. Cún dò đúng vệt cỏ mà thỏ mới đi qua. Cún vừa đi vừa đánh hơi bằng cách táp những lá cỏ vào mũi. Vô tình, cún đi vào chỗ cá sấu độc ác đang nằm. Thấy cún, cá sấu lết khỏi chỗ cũ, vòng lại nơi dê đứng ban nãy. Nó nằm xuống, giả vờ chết. Trên cao, khỉ nhìn xuống và trông thấy tất cả. Khỉ lo quá, cố gọi cún, nhưng tiếng vang không vọng được tới nơi, nên cún không nghe thấy. Cún dò theo vạt cỏ, đến chỗ cá sấu nằm hồi nãy thì mất dấu vết thỏ. Cún vòng trở lại. Gã cá sấu vùi mõm xuống cát, lưng nó nổi lên như một gò rêu. Huấn lạ lùng, ngắm nghía, đi vòng quanh xem xét. Tới đúng chỗ, mõm cá sấu. Huấn dừng lại, vỗ vỗ vào mép nó. Ai đấy? Tấp! Cá sấu nuốt chửng Huấn vào bụng. Trên ngọn cây, khỉ đưa tay gạt nước mắt. Cá sấu lừ lừ bò xuống nước, chép miệng tròn trọp và nằm ẹp xuống đó. Một lát sau, khỉ rời ngọn cây, chuyển cành nhớn nhác, nhìn cái bụng cá sấu đã căng lên kia. Khỉ đau xót quá. Làm sao bây giờ? Làm gì để cứu các bạn? Để đánh cho chết con cá sấu tàn ác kia đi. Khỉ nhớ, khỉ đếm từng người bạn nhỏ quanh đây của mình, xem có ai giúp được, đánh lại được con ác thú kia không. Hươu, nai, gà rừng, sóc có thể giúp được mình, nhưng các bạn ấy ở xa đây quá. Dưới kia, cá sấu đang lên cơn ngứa răng. Các thứ thức ăn mà nó mò mẫm, đớp vào miệng, miếng trôi đi, miếng dắt lại ở kẽ răng đang hành hạ nó. Nó lăn lộn gặm đá, gặm gốc cây. Nó cố đưa đuôi lên để xỉa răng mà không được. Lòng đau đớn, khỉ leo lên cây, ngồi thu lu đưa tay bóp trán. Con cá sấu đang vật vã dưới kia. Khỉ chớp mắt, buông tay, nhìn thẳng vào cái hốc mõm đen ngòm và hai hàm răng trắng nhọn của con thú dữ, nửa nước nửa cạn. Kìa, cái bụng cá sấu căng phồng lồi rõ cả đôi sừng dê khoang kia nữa, nhất là cái mõm nó ngoác ra. Nó đang ngứa răng. Khỉ vụt đứng dậy, một ý định táo bạo chợt lóe trong đầu. Khỉ đánh đu vào một cành cây khá chắc, dùng hết sức mình nhún nhảy để bẻ gãy. Xong, khỉ tuốt hết lá, chọn lấy đoạn có cái chẻ ba, bẻ ngắn đi rồi tụt xuống đất. Khỉ vác cây chẻ ba trên vai thủng thẳng bước đi. Rừng lá lao xao, thì thầm, sợ hãi. Khỉ tạt sang phía bờ hồ, rẽ xuống bãi cát. Khỉ định làm gì thế kia? Khỉ bước ngay tới chỗ cá sấu nằm. Cá sấu chớp mắt. Hai giọt nước mắt nhỏ xíu lăn ra, quát. Đi đâu? Khỉ đứng lại, lễ phép. Cháu chào bác cá sấu, bác để cháu xỉa răng cho. Đang khổ sở vì cơn ngứa răng, tự nhiên lại có đứa đến xỉa cho. Cá sấu khoái lắm. Con khỉ này, đến lúc răng khỏi ngứa, sẽ là một bữa chén nữa đây. Cá sấu cười rít lên. Khá khá, thằng này ngoan, tao yêu, xỉa đi. Cá sấu lại chớp mắt. Hai giọt nước nhỏ xíu lăn ra. Xỉa nhanh lên, tao đang ngứa. Khỉ vội vàng nhấc cây chạc ba, bước sát vào mép cá sấu để xỉa phía bên ngoài. Vừa mới lia một nhát, khỉ kêu ra được nửa con cá to bằng cái mo tre. Xỉa nhát nữa, khỉ lôi cả mớ lông chim, lông vịt, dắt vào đầu cây chạc. Không dám nhìn nữa, khỉ nhắm tịt mắt, xỉa lia lịa. Phía bên ngoài hàm răng cá sấu đã sạch. Khỉ liền nói với cá sấu. Bác há rộng mồm ra để cho cháu vào xỉa ở bên trong. Được, vào xỉa nhanh lên. Khỉ làm ra vẻ sợ hãi. Rụt rè, bước vào giữa hai hàm răng nhọn hoắt. Mùi hôi thối trong họng cá sấu đưa ra, khiến cho khỉ muốn ngạt thở. Cá sấu cố ngoác miệng cho rộng hơn. Khỉ lựa chiều, đưa chạc cây xỉa hàm dưới. Đột nhiên, khỉ mím môi dựng đứng nó lên, làm cho cá sấu phải há ngoác miệng ra. Khỉ liền gọi các bạn. Ra mau, các bạn ơi! Thỏ, Huấn chạy ra. Dê tập tễnh nên vướng vào răng cá sấu. khỉ nhào vào, dìu dê ra ngoài. Cá sấu chưa kịp hiểu ra cái gì đang chọc ngang họng mình, thì đã thấy khỉ, thỏ và cún, dìu dê chạy lên bờ. Nó định quất đuôi đuổi theo, thì miệng nó đã cứng đơ đơ, nhức buốt. Nó lăn lộn, há hoác mõm. Nó vật vã kề răng vào tảng đá, cố đưa ngược đuôi lên để móc họng mà không được. Cái đuôi đó cứ oằn đi, oằn lại. Nó trườn xuống hồ. Vừa hụp xuống, nó đã phải nhoi lên, sặc sụa. Mõm nó đã bị gan ngoác ra, không sao ngậm được nữa. Nó nhoi nhoi như giã gạo. Nó sặc, nó dãy, nó chớp mắt. Hai cục nước mắt lăn ra đỏ lòm. Cá sấu từ từ chìm nghỉm. Mặt hồ trở nên yên tĩnh. Chú ếch hớn hở nhảy phóc lên chiếc lá sen. Cô nhện nước lại tung tăng đùa giỡn với chị em nhà ốc đang leo lên cọng lá.
Đuôi ngắn tai dài.
Trên sân chơi của các bạn nhỏ trong rừng, này thỏ trắng, này nai con, này nhím, này công, này sóc, tất cả đang cùng nhau nhảy múa. Khoảng rừng vang lên tiếng hát vui. Đố ai đuôi ngắn tai dài, chạy nhanh, nghe giỏi, lại tài đào hang. Hỏi rằng bạn ấy có ngoan, chạy nghe có giỏi, đào hang có tài. Rồi tất cả cùng cười vui vẻ. Sóc là một động tác múa. Mình biết rồi cơ. Nhím hỏi, ai nào? Sóc trả lời, thỏ đây. Tất cả lại cười trêu thỏ. Thỏ trắng vẫy vẫy tai, cố vẫy đuôi, nhưng cái đuôi ngắn ngủn chỉ khẽ động đậy một cách khổ sở. Thỏ bước ra bên cạnh một mình, vẻ buồn rầu. Các bạn nhìn xem thái độ thỏ ra sao. Hốt nhiên, thỏ phóng vụt về nhà. Thỏ hớn hở, thỏ chạy như bay, hai tay kéo dài ra phía sau. Thỏ lao bật cửa, thốc vào nhà, hỗn hển. Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ thỏ đang ngồi bên ổ, ngẩng lên hốt hoảng. Mẹ đây, mẹ đây, có việc gì thế con? Thỏ trắng nói đứt đoạn. Con chẳng thích cái đuôi ngắn. Con chẳng thích cái tai dài như thế này nữa đâu. Thỏ mẹ bấy giờ mới đỡ lo, bảo thỏ trắng. Sao con lại không thích? Đã là thỏ thì tai phải dài, đuôi phải ngắn chứ con. Thỏ trắng phụng phịu. Nhưng mà tai dài xấu lắm, đuôi ngắn xấu lắm. Thỏ mẹ, không xấu đâu con ạ. Thỏ trắng, không, con thích tai ngắn hơn, ngắn như bạn sóc. Con thích đuôi dài, dài như đuôi bạn sóc. Bạn công, như thế múa mới đẹp. Thỏ mẹ, nếu như vậy, con sẽ không còn là thỏ nữa. Thỏ trắng, không là thỏ cũng được, đuôi dài thích hơn. Thỏ mẹ lắc đầu, mẹ biết làm thế nào bây giờ? Thỏ trắng ngẩn ngơ, nói như anh ngốc. Con cũng chẳng biết nữa, mẹ cứ làm cho con cái tai, cái đuôi khác thôi mà. Mẹ thỏ thở dài. Ôi con của mẹ, thế thì sẽ đau đấy, thế thì phải cắt bớt tai đi. Thỏ trắng dậy lên. Con không cắt tai đâu, cắt đau lắm. Và thỏ trắng hòa khóc. Thỏ mẹ nghỉ ngơi một lúc rồi dỗ dành. Thôi thế này nhé. Để mẹ buộc bớt lại cho tai ngắn đi và lấy chổi bông lau buộc vào cho đuôi con dài ra nhé. Mặt thỏ trắng lập tức tươi như hoa. Vâng, vâng ạ. Thỏ mẹ cuộn bớt tai thỏ trắng lại rồi dùng chỉ khấu buộc cho chắc. Đoạn, mẹ gỡ mấy túng bông lau ở chiếc chổi buộc vào đuôi cho thỏ trắng. Thỏ trắng thích lắm. Cậu ta nhảy, cậu ta múa. Nghiêng nghiêng cái tai, ngoay ngoáy cái đuôi. Hí hửng, thích thú, sung sướng làm sao. Xong, thỏ nói nhanh. Con đi đây, mẹ ạ. Rồi phóng vụt đi. Trên sân chơi, các bạn thấy thỏ trắng phóng như bay tới. Một đám bụi nhỏ bốc lên ở phía sau, kéo thành một vệt dài. Tất cả cùng reo to. À, thỏ đã ra rồi. Ơ, sao tai thỏ thế kia? Ơ, sao đuôi thỏ thế kia? Tớ thích thế. Tai ngắn rồi nhé. Thỏ nghiêng đầu. Đuôi dài rồi nhé. Thỏ ngoáy đuôi. Ha ha! Các bạn cùng cười vang và nắm tay nhau. Tiếng hát vang lên cùng nhịp múa. Bạn nào tai ngắn đuôi dài, chạy nhanh nghe giỏi, lại tài đào hang. Bây giờ bạn ấy có ngoan, chạy nghe có giỏi, đào hang có tài. Róc dừng lại, ngơ ngác. Thế thì mình cũng chẳng biết. Tiếng hát lại vang lên. Bạn thỏ đuôi ngắn tai dài, chạy nhanh nghe giỏi, lại tài đào hang. Bây giờ tai ngắn mới ngang, đuôi như cái chổi, đào hang thế nào? Các bạn nhỏ trong rừng lại cầm tay nhau nhảy múa. Và thỏ là nhân vật nom tức cười nhất. Đang vui, bỗng nai dừng chân, nghe ngóng. Nhím dựng lông. Sóc nhảy lên cây, quan sát. Công bay lên cành cao. Chỉ còn thỏ là vẫn đứng tại chỗ, không hiểu ra sao hết cả. Ơ, múa nữa đi chứ. Không có ai trả lời. Bỗng nai hét lên. Cọp đấy! Và nai phóng vút vào bụi. Nhím rùng mình kêu to. Thỏ ơi, cọp đấy! Thỏ vẫn đứng như người điếc, ngơ ngác. Cái đuôi chổi ngoe ngoẩy. Nguy quá! Nhím nhảy sổ ra, vít đầu thỏ xuống, hét. Cọp đấy, chạy đi! Thỏ cứ nghiêng đầu. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Nhím nhìn thấy sợi chỉ buộc ở tai thỏ. Nhanh trí, nhím cắt đứt tung chỉ ra. Hai tai thỏ dựng lên. Thỏ vẫy tai, tròn mắt. Nhím kéo tai thỏ. Cọp! Thì cũng là lúc thỏ đã nhận ra mối nguy hiểm. Cùng lúc, cả nhím và thỏ dắt tay nhau chạy biến vào bụi rậm. Nguy quá! Một con cọp vàng dữ tợn gầm lên, nhảy phốc theo. Thỏ bị cái đuôi chổi làm vướng víu. Gặp cái hốc đá, nhím thỏ cùng chui vào. Nhưng cái đuôi chổi của thỏ cứ thòi ra, giật lại ở phía sau. Thỏ cuốn lên, cố rứt mạnh. Ấy cũng là lúc cọp chồm tới, vồ lấy cái đuôi chổi. Cái đuôi chổi đứt tung, sợi cờ lau bay lả tả. Nhưng thỏ đã biến rồi. Cọp gầm lên, bới bới một lúc, rồi bỏ đi. Một lúc lâu sau, khu rừng đã yên tĩnh. Các bạn nhỏ lần lượt chạy ra. Thỏ vừa đi, vừa vẫy tai, chưa lại hồn. Các bạn súng lại, vòng tay nhảy quanh thỏ. Tiếng hát vang lên. Thỏ thì đuôi ngắn tai dài, mới nghe được giỏi, mới tài đào hang. Thỏ gật đầu lia lịa và hồn nhiên vẫy đôi tai dài. Tớ biết rồi mà. Thỏ phải đúng là thỏ. Các bạn nhỏ lại cùng nhau múa vui.
Con vẹt nghèo.
Hàng năm, mỗi khi mùa xuân về, các giống chim và thú vật lại rủ nhau tới rừng hoa mở hội. Nào voi, gấu, hổ, lợn lòi, trổ tài thi khỏe. Nào khỉ, vượn, sóc đua nhau leo trèo. Còn các giống chim thì thi giọng hót. Trong bầy chim muôn hình ngàn vẻ kia, có chú vẹt áo đen. Chú ta cũng hấp khởi đi thi. Gặp ai, nó cũng khoe là mình có rất nhiều giọng hót. Nhìn thấy vượn, nó hú tiếng vượn. Nhát thấy ếch, bì bọp nhảy ra, nó cũng hé mỏ, ộp ộp luôn. Trên đường đi, gặp họa mi đang cố luyện giọng. Vẹt tỏ vẻ thương hại. Nó nghĩ, việc gì mà phải hót lên hót xuống mãi thế? Gặp sáo líu lo, út hót đồng quê. Vẹt không thèm lắng nghe. Cậy mình biết hót nhiều giọng còn tuyệt vời hơn thế, nên nó huênh hoang lắm. Gặp ai, nó cũng khoe trước. Kỳ thi này, tôi chiếm giải nhất cho mà xem. Vào cuộc thi, tất cả đều rất vui và cũng rất lo. Sẽ có và đang có ở đây biết bao nhiêu giọng hót, bao nhiêu tài năng. Chưa thể rõ ai xuất sắc nhất. Bởi thế, loài chim nào cũng yên lặng đợi chờ. Chỉ có vẹt là cứ lăng xăng, chạy chỗ này chỗ nọ, làm như mình sắp đoạt giải đến nơi. Đã đến giờ thi tài, giám khảo chim khuyên và ếch mời các bạn trong rừng hãy hăng hái ghi tên biểu diễn. Trong lúc chờ đợi xem ai ra trước, vẹt nhấp nhổm nhưng chưa dám xung phong. Bỗng nghe quạc quạc, vẹt quay lại. À, vịt à, vịt ra trước à. Thấy vậy, vẹt ta liền nhảy vào, hót lên một chuỗi âm thanh líu ríu. Chim khuyên nhấc bút định chấm cho vẹt 8 điểm thì líu điếu kêu lên: đấy là tiếng hót của tôi. Ban giám khảo bảo vẹt hót lại. Vẹt liền đập cánh, vương cổ gáy một hơi dài. Gà trống lên tiếng: đấy là tiếng hót của tôi. Vẹt tức mình, huýt một hồi lanh lảnh. Chích chòe đứng bên cạnh, nhận ngay đấy là giọng hót của chích chòe. Giám khảo ếch liền bảo vẹt hãy hót lên tiếng hót của chính mình. Vẹt nhướng cổ, hú rõ to. Ngay lúc đó, gượng nhào tới, tóm lấy vẹt. Sao lại hú tiếng của tớ? Vẹt hốt hoảng bay lên. Nó không làm sao nghĩ ra cho được tiếng hót của mình nữa. Nó ngượng nghịu nhìn các bạn. Từ xưa đến nay, vẹt chỉ biết bắt chước, hót theo tiếng hót của người khác mà thôi. Nó hót đấy mà nó không hiểu gì cả. Tới lúc này, nó mới biết là nó rất nghèo. Nó không có tiếng hót riêng.
Xe lu và xe ca.
Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở. Mãi mới đến đích, mà sao cậu ta lại không chịu chạy nhanh lên nhỉ? Có ai hỏi thế, xe lu trả lời: tôi cần đi chậm. Nghe vậy, xe ca phóng vèo tới. Chế: nói khoác. Xe lu hiền lành: tớ nói thật đấy. Xe ca nổ máy: thôi đi, xin chào nhé. Và xe ca phóng vút. Một lần thấy xe ca chạy tới, xe lu gọi: xe ca ơi, cho mình hỏi thăm. Xe ca dừng lại: cái gì thế? Cậu ở đằng kia về, thấy đường đi có tốt không? Xe ca khủng khỉnh: cậu ngại đi vì đi chậm mỏi chân chứ gì? Tớ không biết, cậu lên mà xem. Sau đấy trời mưa, xe lu cứ đội nước lấn tới. Trong khi ấy, xe ca đã vào nhà nghỉ. Tạnh mưa, xe ca lao ra, vượt xe lu. Xe lu gọi: này, đợi tớ đi trước xem sao đã. Không có. Chẳng thèm nghe hết, xe ca cứ phóng và nghĩ: bò như rùa ấy, ai đợi được. Mình mà lại phải chơi với cái cậu lù đù ấy thì chán chết. Xe ca cứ phóng đi, xe lu cố lăn thật nhanh. Tới một quãng đường mới mở chưa lu kỹ, xe ca bị sa hố, cứ quay tít bánh tại chỗ. Không sao tiến lên được, mà cũng không lùi lại được. May mà có anh xe cần trục nhắc xe ca ra chỗ khác. Xe lu bò tới quãng đường hỏng, rải đá lên, rồi lăn đi lăn lại cho mệt. Đường đã chữa xong, xe lu gọi: đi thôi nào, cậu xe ca ơi. Bấy giờ, xe ca mới hiểu vì sao xe lu không chạy nhanh. Từ hôm ấy, dù đi đâu, Seka cũng kể lại cho Selu biết tình hình đường đất tốt xấu ra sao. Selu có hỏi gì, Seka cũng không bỏ chạy. Cho đến bây giờ, bất cứ chiếc xe nào dù có chạy nhanh đến đâu cũng không chê Selu chạy chậm nữa.